Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Từ năm 2012 đến nay, trên trang blog Bà Đầm Xòe và Facebook cá nhân của nhà báo Phạm Thành, ông cho đăng liên tục các bài viết phản đối Điều 4 Hiến pháp và cổ vũ cho phong trào thoát đảng, đòi đa nguyên đa đảng chính trị. Và ông cũng cho đăng nhiều bài viết giải ảo về các nhân vật, các lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 5 năm 2016, thì ông Phạm Thành ra tự ứng cử đại biểu Quốc hội hưởng ứng phong trào tự ứng cử của tiến sĩ Nguyễn Quang A. Và tháng 3 năm 2017, thì Phạm Thành cho đăng bài viết với tiêu đề Phong trào đấu tranh thay đổi thể chế Cộng sản cầm quyền, đang chuyển thế và lực. Ở cuối bài viết, Phạm Thành kêu gọi hỡi nhân dân Việt Nam lầm than hãy anh dũng tiến lên. Trên trang thông tin chống phản động nhận định, từ đây Phạm Thành lộ rõ nguyên hình là kẻ phản động. Trang này cũng cho biết là Phạm Thành là một thành viên tích cực của các nhóm phản động như là Cứu Lấy Dân Oan, Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, No You, và Phạm Thành cũng thường xuyên có mặt để cổ vũ cho các hoạt động tụ tập đông người tại Hồ Hoàn Kiếm, nhất là các vụ gây rối liên quan đến vấn đề môi trường biển miền Trung 2014, vụ Hà Nội chặt cây xanh, dự thảo luật an ninh mạng, dự thảo luật đặc khu và hội nghị thượng đỉnh Liên Triều. Thì đó là những hoạt động mà trang thông tin chống phản động nhận định về Phạm Thành. Nhà báo Phạm Thành bị bắt ngay tại nhà riêng của mình tại Hà Nội. Vì sao chính quyền lại bắt ông ngay lúc này? Mai Hoa có nhà báo Võ Văn Tạo để cùng tìm hiểu thêm về. Dạ thưa Mai, xin chào nhà báo Võ Văn Tạo. Thưa anh, tiếng nói phản biện của nhà báo Phạm Thành không lạ gì đối với những người hoạt động xã hội, đối với truyền thông mạng. Thế nhưng vì sao bây giờ họ lại bắt ông, thưa anh?
Phạm Thành cũng là một đồng nghiệp với tôi, trước đây là làm báo cho nhà nước. Tôi là báo thì anh ở Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam, anh cũng ở lâu năm rồi. Tôi với anh cùng chung một cái nữa là trước kia chúng tôi đều là bộ đội Trường Sơn Bắc Việt ở chiến đấu trong Nam, trời may mắn sống sót trở về, cũng là những người cây bước phản biện. Thì tôi thấy khi mà công an ra quyết định khởi tố bắt tạm giam anh 4 tháng thì thông thường là cái mức án tù khá cao chứ không thấp đâu. Họ khép anh vào cái tội điều 117 bộ luật hình sự, đấy là tội làm ra rồi tàng trữ phát tán tài liệu tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa dân chủ nghĩa Việt Nam. Do đó là tôi cho rằng cái việc bắt giữ anh Thành khả năng sẽ cho đáng khả năng như thế này, trước hết bất lợi cho chính cái chính thể này, bởi vì đụng vào nhà báo phản biện, luật sư rồi là bảo vệ nhân quyền, văn nghệ sĩ nổi tiếng đấu tranh cho tự do là cái điều tối kỵ ở những xứ sở văn minh.
Thế nhưng chính quyền Việt Nam vẫn bắt, tại vì vào cuối năm 2019 thì họ đã bắt nhà báo Phạm Chí Dũng, vẫn tạm giam đến bây giờ, mà tin tức về cái việc mà bắt giam nhà báo Phạm Chí Dũng thì gần như là công chúng không hề biết được, mặc dù nhà báo Phạm Chí Dũng là một trong nhà báo có thể nói là được bên ngoài biết rất là nhiều bởi vì cái mức độ hoạt động của ông và mức độ bài viết của ông. Thế nhưng cái sự can thiệp của bên ngoài đối với nhà báo Chí Dũng cho đến hôm nay vẫn chưa có được kết quả gì mấy. Quay lại với việc bắt nhà báo Phạm Thành, thì nhà báo Phạm Thành thì năm nay cũng khoảng chừng 70 phải đúng không thưa anh? 68 thì gần 70. Thì cái việc mà bị bắt vào cái tuổi này vào trong nhà tù với những cái sự thẩm vấn, với những cái điều kiện khắt khe trong nhà tù thì thật sự là một cái sự lo ngại. Đó là điều mà người ta nhìn thấy ở trong cái giới đấu tranh qua cái trường hợp bắt nhà báo Phạm Thành. Thưa anh vừa mới nói là nhà báo Phạm Thành, rồi anh là cùng là những người chiến sĩ Bắc Việt, cùng đi Trường Sơn, cùng chiến đấu và may mắn sống sót trở về. Thì theo anh, lý do vì sao mà có một cái sự, một cái nhận thức khác với những đảng viên khác, thưa anh?
Vâng, có lẽ là cái điều kiện làm việc của nhà báo tiếp cận với công nghệ thông tin sớm, có nhiều loại người, nhiều loại tài liệu, là cả những tài liệu mà giới chức nhà nước Cộng sản Việt Nam họ lén đọc. Ngày xưa, hồi xa xưa thì đã như radio, như BBC, rồi này kia thứ được in ấn lại trong dân gian Việt Nam, phát cho cán bộ cấp lại để đấy bạn bè đến mượn vân vân gì đấy. Thì tôi cũng ở trong tình trạng nó cũng đọc được bản tin của ba tôi được cung cấp của Việt Nam bên xã, gọi là bản tin mặt điều hành nội bộ, thì biết được mặt trái mà truyền thông của nhà nước không bao giờ để cập tới. Thế là vì có truyền thông tin đa chiều nên là cái sự nhận thức cũng có khác so với chỉ có một chiều. Truyền thông nhà nước ông nhồi vào đầu mình cái gì thì mình biết cái đó. Thì thế nhưng mà sau này dần dần cuộc sống sẽ mở mắt cho mình, đặc biệt là khi bắt đầu internet phát triển thì nhận được nhiều thông tin với bằng chứng hùng hồn không thể nào chối cãi được. Trước thuyết phục buộc mỗi người có lương tri đều phải suy nghĩ lại, chỉ những ai ích kỷ, lạnh lùng, vô cảm, cũng không quan tâm đến cái đời sống chính trị xã hội của Việt Nam cần phải đấu tranh để Việt Nam ngày một tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội, hòa nhập với lại cộng đồng văn minh. Thì tôi anh Thành thì phương pháp tính cách thì khác nhau lắm, như lửa với nước, anh nóng tính gay gắt, tôi mềm mại. Chúng tôi cái mục tiêu chung là muốn vạch ra những cái yếu kém của nhà nước để họ rút kinh nghiệm.
Anh cũng nói rằng là vì có điều kiện tiếp cận những cái thông tin từ bên ngoài khác với những cái gì, những cái thông tin chính thống, và nó khiến cho những người có lương tri phải phản tỉnh, đều phải lên tiếng vì lợi ích của quốc gia, của dân tộc, họ phải lên tiếng. Thì đó là trường hợp của anh với anh Phạm Thành. Thưa anh, thì nhà báo Phạm Thành khi mà lên tiếng thì ông đã chuẩn bị cho mình cái tư tưởng, cái việc mà ông sẽ bị bắt, đúng không ạ?
Vâng, anh có nói là chuyện này từ lâu rồi. Và cái hôm anh bị bắt thì anh cũng đã nói với công an như thế. Tôi chờ đợi cái việc này từ lâu rồi, các anh cứ làm sắp sửa anh đi. Và anh nhắn lại với cộng đồng tranh đấu vì một Việt Nam tiến bộ, tự do, dân chủ. Nhắn qua vợ anh, mọi người đừng quan tâm gì đến anh nữa, mà hãy tập trung tiếp bước cái cuộc tranh đấu chính nghĩa của mình. Tôi nghĩ rằng một người lính vào sinh ra tử ở Trường Sơn, đã vào đấy thì coi như là 10 phần đi thì 10 phần chết. Coi cái chiếc nhẹ tựa lông hồng thì việc lao tù nó cũng không phải cái gì mà bản ngại. Tôi chấp nhận thôi, nếu vì nghĩa lớn, tương lai dân tộc thì các thế hệ con cháu của chúng ta bằng về phương pháp. Tại sao bắt anh lúc này, bắt ai, sao không bắt, bắt anh ví dụ như thế? Thì nó có nhiều lý do lắm. Có những cái kiểu địa phương, từng địa phương một hoặc là bộ chọn dặm này làm đại hội đảng như thế, là bắt những cái tiếng nói mạnh mẽ nhất, dặm mặt lập công với đảng. Vì không ai là không ai đảng, đương nhiên là cái án này được gọi là án nặng này thì bảo vệ chế độ, cho nên thì sẽ được đến ngồi lên trước khen thưởng vân vân gì đấy. Đấy là một lý do. Thứ hai nữa là anh cái thanh thiết anh ấy nhiều lúc nó cũng thật sự là gai góc. Điều chung lại thì tôi thấy rằng là đi trước khi mà anh dẫn đi thì anh có nhắn lại với vợ anh, nói lại với anh em tranh đấu ở ngoài á, nói cho anh trước cái chuyện này rồi, hãy tập trung bước con đường đấu tranh vì một Việt Nam tự do, dân chủ, tiến bộ xã hội. Tôi cho rằng đấy là những cái thông điệp mà Thành gửi lại mà tất cả những ai có lương tri đều cần phải ghi nhớ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.